Kim Trần xin kính chào quý ông bà và các anh chị em. Sau đây là thông điệp của Thiên Chúa cho chị Lucia vào ngày 12 tháng 10 năm 2015. Lạy Chúa, 2 giờ 10 phút ngày thứ Hai tháng 10, ngày 12, 2015. Hôm nay tại Thánh đường Thánh Lawrence, trước nhà tạm, con và chị MN cũng không dự định, nhưng chúng con hoàn toàn có mặt tại nơi đây. Chúng con cũng đã dâng lên Chúa 6 cái lạy. Hôm nay sau thánh lễ Misa, chúng con đã hoàn tất và chúng con được đón nghe thêm ý nghĩa của 6 lạy mà hôm nay chúng con có cơ hội được nghe rõ ý nghĩa của cái lạy thứ 4 và cái lạy thứ 5. Có rất nhiều điều mà chúng con chưa hiểu những ngày vừa qua, hôm nay lại càng rõ hơn, như những gì được nhắc nhở qua Chúa Thánh Thần linh ứng. Cảm tạ ân tình thương của Chúa đã tiếp tục dùng những người hèn mọn nhỏ bé như chúng con để được đón nhận những lời do Chúa Thánh Thần chỉ dạy, để chúng con được tường thuật và ghi chép một cách rõ ràng. Lạy Chúa. Như trích bài Thánh Phaolô ngày hôm nay nói với giáo đoàn Roma, chính nhờ Đức Giêsu, chính nhờ Ngài, với Ngài mà hôm nay chúng con được loan truyền giáo lý của Ngài, được biết Ngài và được đón nhận ơn cứu độ và được đón nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu, con một của Ngài, để giáo lý này tiếp tục được vang dội và tiếp tục qua những người nhỏ bé trong thế giới của loài người vào thời điểm trước kia là các thánh tông đồ. Các ngài đã hết lòng nhân chứng cho tin mừng. Tất cả những sự việc vốn đã có và qua công cuộc cứu độ của Đức Giêsu mà chúng con được sự sống vĩnh viễn của thiên quốc và sự sống của hiện tại mà chúng con đang còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Lạy Chúa, điều cao trọng này nếu Chúa không cho phép thì không ai có quyền được biết, được nghe, dẫu là một chữ hay dẫu là mỗi một ý nghĩa tốt đẹp. Nếu không đến từ Thiên Chúa Thánh Thần và không đến từ sự lành thánh và nếu không được sự cho phép của Thiên Chúa thì không ai làm được và không ai dám làm. Tất cả những gì từ Thiên Chúa, Chúa đã mặc khải và ban cho những người được ghi chép và Chúa cũng đã nói. Chúa Giêsu cũng đã thưa cùng với Đức Chúa Cha. Cha không mặc khải cho những người hiền triết, nhưng Cha mặc khải cho những người bé mọn. Đó là điều mà thế giới hôm nay vẫn còn và có, để chúng con được hiểu rằng những gì từ nơi Thiên Chúa qua sự lành thánh và qua sự nhắc nhở những điều kỳ diệu mà Chúa đã ban, đang ban cho chúng con giữa thế giới ngày hôm nay. Để chúng con được hiểu rõ sự hiện diện của Chúa và sự đánh động của Chúa cho mỗi tâm hồn, mỗi một người được trở về với một đời sống mà chúng con cần để sửa đổi, cần để thống hối, cần để ăn năn và coi lại với tất cả những thiếu sót vốn có mà chúng con đã lãng quên. Chúng con đã không còn tin và chúng con đã loại bỏ đi những sự tốt đẹp mà chúng con cần biết và phải biết. Ngày hôm nay, tất cả những gì mà chúng con được nghe, được biết, nhắc nhở chúng con trở về, nhắc nhở chúng con đón lấy tình yêu vốn có, đã có và nhất là đón nhận ơn cứu độ mà loài người của chúng con không thể tách xa và cũng không thể từ chối được. Ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã mang đến để cứu sống, linh hồn, thể xác mỗi một người chúng con trong nhân loại. Lạy Chúa, con xin dừng lại nơi đây để xin đón nhận những lời của Chúa đến với con vào mỗi một ngày thứ hai mà con luôn luôn dành thời gian cho Chúa, dành thời gian với những giây phút yên lặng đón nghe Chúa dạy mỗi một tuần. Những điều mà Chúa gửi đến chung cho thế giới và riêng cho mỗi một cá nhân. Hôm nay chúng con sẵn sàng để chờ đợi đón nghe những lời Chúa đến với chúng con đặc biệt trong giây phút này. Cha, Lucia, MN, hai con thương mến của cha. Đã đến giờ, cũng không còn sự chọn lựa như con suy nghĩ hay cảm nhận ở nơi cảm giác của mình. Mà ngay lúc bây giờ, con cũng đã biết những gì cha muốn, những gì thánh thần linh ứng. Các con không thể chối từ và các con không thể cản được những việc mà cha đã dùng các con và qua các con để đến với những lời thiết tha ban đến cho con người trong nhân loại ngày nay. Cũng là sự trả lời và đáp ứng với tất cả những gì mà các con đang khao khát trong sứ vụ của mình. Và trong trái tim có một tấm lòng nghĩ đến những người anh chị em khác, với một trái tim chân thành, với một tấm lòng chịu đựng hy sinh, để những việc của cha được thành sự trên một người mà cha chọn lựa trong hàng ngũ tông đồ. Các con thương mến của cha, thời gian đã đi qua, hôm nay các con được đọc bài đọc một qua tông đồ Phaolô đã nhắn gửi những lời cho tín hữu Roma, để các con hiểu được rằng những gì cha đã làm không phải chỉ vào những thời điểm đã đi qua, vào những thời điểm tiếp tục và những ngày tháng vẫn còn, để các con vẫn tiếp tục, vẫn là những người nhân chứng, vẫn tiếp tục nhân chứng cho một đấng tình yêu. Mà điều đó đem đến cho các con sự thay đổi cho đời sống, thay đổi cho thế giới niềm hy vọng và gợi lên tất cả những điều vốn có mà con người đã được. Do công cuộc tử nạn mà cha đã hoàn tất để đem sự chiến thắng đó, đem sự vinh quang đó ban trao cho mỗi một linh hồn của các con trong thế giới. Các con thương mến của cha không thể hoàn tất được với một điểm và không thể hoàn tất với một thời đại khi con người vẫn còn ở trong tội, con người vẫn còn từ chối, con người vẫn còn ngoan cố, con người vẫn chưa tin, chưa nhận, thì ngày đó các tông đồ vẫn còn tiếp tục làm việc từ thế hệ này đến thế hệ khác. Bởi vậy cho nên tiếng nói của giáo hội, tiếng nói của môn đệ được chọn, tiếng nói của các tông đồ tiếp tục tiếp diễn cho đến thế hệ của ngày hôm nay, vẫn nói lên tin mừng của cha để nhắc nhở cho các con, nhắc nhở chung cho nhân loại và nhắc nhở cho mỗi một cá nhân. Bởi vì đời sống luôn luôn gần thực tế, luôn luôn có những điều mà các con nếu không thể tập cho mình với một đời sống đức tin mạnh mẽ qua sự thực hành và qua đời sống cầu nguyện thì luôn luôn bị gục ngã và bị đánh phá bởi sự dữ. Sự dữ là những điều ở nơi cái khát vọng, ở nơi sự tham lam, ở nơi sự ước muốn, ở nơi sự bất chánh vốn có trong tội và cái chết. Đó là điều mà ngay từ lúc ban đầu, loài người vốn đã đi vào trong một thế giới mà các con đã phải qua những giai đoạn để tất cả những gì ngày hôm nay các con có thể thành công và trở về để được tin, để được biết. Đó là một công nghiệp lớn lao để các con dùng những công nghiệp đó, dùng những món quà ân sủng vĩ đại đó để có thể tiến vào ở một nơi chốn vĩnh viễn mà các con cùng với các triều thần thánh, cùng với tất cả những vị thánh, mà cả cuộc đời của các ngài cũng phải đi qua những sự thách đố, đi qua những sự thử thách để cuối cùng với sự chiến thắng mới bước được vào một nơi chốn mà hôm nay các con gọi đó là thiên đàng và là thiên quốc. Các con thương mến của cha, cha không muốn bất cứ một ai lọt khỏi hay không có cơ hội được vào ở một nơi chốn mà cha đã dọn sẵn. Ở trên đó rất bao la, đủ mọi thành phần và đủ mọi điều kiện để cung cấp cho mỗi một linh hồn và mỗi một cấp bậc khi các con tiến vào một nơi chốn mà Đức Chúa Cha đã an bài và dọn sẵn. Điều này có lẽ các con không hiểu, nhưng đây cũng là một điều mà cha muốn cho các con được rõ hơn. Bởi vì trong đời sống của hiện thực, của thế giới, nó chỉ nằm trong những sự hạn hẹp bé nhỏ. Các con chỉ nhìn trong một đôi mắt thiển cận và non nớt. Nhưng thế giới mà các con đến là thế giới hiện thực mãi mãi, là một thế giới bao la, một thế giới tràn đầy tình yêu, một thế giới hạnh phúc, một thế giới chỉ ca ngợi, chúc tụng và đời sống không còn những ngày buồn khổ, không còn những ngày già nua tuổi tác, không còn những ngày gian lao và không còn những ngày đấu tranh như ở thế giới trần gian. Các con thương mến của cha, cha đã đến với thế gian để đem máu của mình ghi khắc với tất cả những điều vốn có, như là một bằng chứng để tập và dạy cho các con đường của chân lý, con đường của sự thật và con đường của lẽ phải. Không phải là đơn giản theo cái cách nhìn của con người, không phải là đơn giản như cách sống của thế giới trần gian, mà là một con đường cần có một đời sống nội tâm của tâm hồn, là các con phải nhìn để được nghe và được biết, và các con thấm nhuần với tất cả những điều vốn phải tin. Bởi vì các con tin thì các con mới thấy được những việc của cha đã làm và đang làm. Các con tin thì các con mới biết được một lịch sử vốn có để cứu các con qua những ngày của cửa ải của thế giới trần gian. Cho nên tất cả những điều đó không thể nói thành lời hay sách vở nào có thể ghi chép tất cả mọi điều nếu cha không cho phép, hoặc có thể qua thánh thần để ban đến cho thế giới loài người. Quả thật, nó không có quá nhiều phức tạp khi con người suy diễn, mà nó chỉ là những điều cần thiết để chỉ dạy vốn có và cần có trong nền tảng của một con người. Cha không quá khắt khe để bắt tụ những người con cái trong thế giới khi họ mang thân xác yếu đuối. Họ chưa hoàn toàn hiểu được chân lý, họ chưa hoàn toàn hiểu được giáo lý và chưa có một đấng Thiên Chúa đã có và hiện hữu. Và họ hoàn toàn không tin vào ơn cứu độ qua cái chết mà cha đã hy sinh trọn vẹn để cứu con người trong nhân loại. Cho nên, những việc mà cha đã làm, mọi việc có sự quyết định của một đấng Thiên Chúa toàn năng. Đức Chúa Cha, Ngài đã yêu thương con người và dùng đủ mọi cách trong thượng trí để đổ xuống ân sủng cho thế giới trần gian. Cũng là một gương sáng đi vào sự lập luận và cái lý của thế giới. Để hiểu được ý nghĩa, được biết Cha, được nhận ra Thiên Chúa và được đi vào hàng ngũ. Những người được hội nhập và chính thức được đón nhận ơn cứu độ và ơn tha thứ thì các con phải biết giáo lý và không thể nào từ chối một chân lý vốn có và đã có. Cho nên các con phải cần đón nghe qua những lời chứng nhân của các tông đồ năm xưa. Các con phải cần đón nghe qua lịch sử của các tiên tri, của các ngôn sứ. Các con cần phải đón nghe để đưa các con về với sự thật, lẽ phải và công chính. Bởi vì những điều đó là qua quyền năng mà Thiên Chúa đã lập và đã ban cho con người trong thế giới. Mỗi một thế hệ đều có mỗi một câu chuyện. Mỗi một thế hệ đều nhắc nhở con người quy thuận trở về. Mỗi một thế hệ đều vươn cao và nhắc nhở luật lệ và tất cả những điều thuộc về Thiên Chúa trong sự thật và công chính. Cho nên những gì tốt đẹp đến từ Thiên Chúa, nó vốn không thể so sánh được với con người bình thường và tầm thường. Nó không thể so sánh được với tất cả những cái lý luận ở nơi thế giới trần gian bằng cái lý để có sự cai trị như những vị vua chúa ở trần thế. Các con đã được biết, ngay cả những vị vua chúa ở trần thế cũng hoàn toàn không thể sống với một đời sống khi họ không nhận ra ở bên trong họ có trái tim, có tình yêu, có sự thật, có công bằng và có công lý. Họ phủ nhận tất cả những gì vốn có do trời ban cho. Đó là điều mà Thiên Chúa đã ẩn mình và ban cho con người trong nhân loại. Ngài ban cho con người có con tim và có sự suy nghĩ để phân biệt và tin. Từ đó, các con mới khám phá và hiểu được sự sống động. Đó không phải tự dưng mà có một đấng Thiên Chúa vốn tạo thành và ban cho các con, ban cho con người trong nhân loại. Cho nên, tất cả những vẻ đẹp của bầu trời, tất cả những tinh tú, tất cả những gì các con vốn có thể nhìn ngắm được, không thể tự động mà có. Điều này đã được viết và được ghi chép rất rõ ràng trong trang sách sử. Nhưng ngày hôm nay, cha vẫn lặp lại. Bởi vì có rất nhiều người họ hoàn toàn chưa hiểu, chưa tin và hoàn toàn để những điều này phó mặc cho khoa học kỹ thuật, phó mặc cho những sự tìm kiếm bé nhỏ, hạn hẹp, thiển cận nơi con người để từ chối với tất cả những kỳ công vĩ đại cao trọng mà họ đã ảnh hưởng biết bao nhiêu người, nhất là trong đời sống thực tế ngày hôm nay. Đời sống giới trẻ đã bị sự lừa gạt do nơi sự tinh vi khéo léo của sự dữ. Nó dùng đủ mọi cách để tách rời các con, và các con đã vì yếu hèn, đã vì non nớt, đã vì chưa rõ với tất cả những việc cần tin và phải biết, cho nên đã tách rời cha một cách dễ dàng để đi đến vấn nạn và đi đến một tai hại lớn lao như ngày hôm nay. Các con thương mến của cha, tất cả những gì mà cha ban là cha muốn để cho các con quyền tự do. Tự do để chọn lựa, tự do để cho trái tim của các con cảm nghiệm ở trong thiện nguyện. Bởi vì sự thiện nguyện là một điều cần thiết và chịu trách nhiệm với chính nó. Còn những gì vì bị ép buộc, những gì vì con người nhất thời, những gì vì những điều mà họ chỉ qua loa trong đời sống, thì nó không thể kéo dài lâu, nó không thể tồn tại và nó sẽ dễ dàng dễ bể và dễ gãy. Cho nên những gì mà cha muốn nơi các con là trái tim của các con có thể hiểu biết thật rõ, để các con có thể thiện nguyện trong những cách thức mà các con mới là người làm chứng thực sự với những điều được biết, được nghe và tin. Bởi vì trong các con không phải là tự các con quyết định, mà là thánh thần trong mỗi một trái tim được do cha tạo thành và ban cho. Điều các con hội nhập vào giáo hội qua phép rửa, thì điều đó lại được mạnh mẽ hơn và được sống thật ở nơi mỗi một người và mỗi một linh hồn. Điều sự thật là ở nơi trái tim, ở nơi cảm giác thật sự của một con người vốn có và đã được ban cho. Cho nên các con nếu hiểu rõ hơn, thì mọi tầng lớp, mọi vai trò cần phải có một đời sống. Một đời sống biết Thiên Chúa, nhận ra Thiên Chúa và tin vào những việc đã có và đang có trong quyền năng. Trong quyền năng nhưng rất hợp lệ với sự thật trong một thế giới của trần gian. Còn có rất nhiều điều phi thường và lạ thường, các con không thể nhìn với tầm mắt để giải thích được với cái lý của nó. Nhưng với Thiên Chúa, không có gì không thể. Với Thiên Chúa, tất cả những gì không được, nhưng đối với Thiên Chúa đều có luật định của nó, đều phải có luật lệ. Những điều mà Chúa đã ban cho con người trong nhân loại. Cho nên tất cả những điều này nhắc nhở cho các con, để có thể hiểu rõ hơn trong mỗi một thời đại và thời thế, giải thích được tất cả. Bởi vì vốn yêu thương nên cha vẫn còn chờ đợi. Yêu thương nên cha vẫn để cho các con trọn tình yêu và ơn cứu độ đó cho mỗi một linh hồn có giá trị để được đón nhận. Đừng để mất đi và đừng để mất cơ hội vĩ đại cao trọng này. Bởi vì không phải cứu ở nơi thể xác của các con những ngày còn trên trần thế, mà cứu cho linh hồn mai sau của các con vĩnh viễn muôn đời. Đó là một điều mà mỗi một người mang thân xác để đi giữa thế giới này, mang thân xác để chiến thắng với sự dữ, mang thân xác để chiến thắng với tất cả những điều vốn có ở nơi con người thực tại. Các con có quyền chọn lựa. Các con sống để đem vinh quang và đem sự trả lời một cách rõ ràng ở trong một đời sống có Thiên Chúa. Sự cai quản của Ngài và sự tạo dựng của Ngài để trở thành mỗi một người và mỗi một linh hồn có trong mỗi một người các con. Cho nên tất cả những điều vĩ đại cao trọng Ngài ban và tạo nên các con để các con biết ca ngợi, các con biết chúc tụng, các con biết thờ lạy, các con biết tôn vinh. Vì mục đích của Thiên Chúa ban và tỏ cho loài người là để cho các con nhận ra Ngài. Các con sống để tôn vinh, sống với một đời sống mà các con thờ phượng, để vinh quang của Thiên Chúa có trên các con và lan tỏa cho những người anh chị em. Để họ nhìn đó mà theo, họ nhìn đó để trở về với một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa từ bi nhẫn nại, một Thiên Chúa luôn tha thứ, một Thiên Chúa nhẫn nại và chậm giận với thế giới loài người của các con. Biết bao thời đại và biết bao điều con người đã đi qua mọi thế kỷ, nhưng tất cả những điều này chưa kết thúc, là bởi vì tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn cho các con cơ hội, là bởi vì Ngài không muốn tất cả đến với một giây phút kết thúc. Bởi vì mỗi một con người đều có linh hồn và đều có lý trí để có thể phân biệt và có thể chọn lựa con đường nào là con đường cuối cùng, là con đường lành thánh, là con đường sự thật, là con đường mà con người cần có bình an, cần có hạnh phúc và cần có một niềm tin tuyệt đối. Các con thương mến của cha, tất cả những tỉ mỉ rõ ràng cha đã để cho các con đi vào giáo hội, đi vào tất cả những ngày tháng nhân chứng để tìm hiểu những gì từ sự thật. Nhưng vốn cha vẫn ban và vẫn tiếp tục đổ xuống những ơn thánh cho các con nhận ra sự hiện diện có thật, vốn không phải phổ biến một cách rõ ràng trong một thế giới trần gian thực sự. Cha đã qua giáo hội, đã qua những người công chính, đã qua những người con mà cha đã chọn lựa để đem tiếng nói, để đem những gì có thật, minh chứng cho tất cả những gì vốn cần để con người trỗi dậy bằng đời sống đức tin, để củng cố cho những điều vốn có, chưa thấy nhưng đang hiện diện và giúp cho các con. Vì tình yêu mà cha vẫn tiếp tục để cho các con nhận ra những gì mà cha đã ban cho thế giới, những gì phong phú vốn có mà cha đã đổ xuống cho thế giới trần gian, nhưng các con chưa nhận, các con chưa tin và các con vẫn để cho những sự hiện thực trong đời sống là điểm tựa, là học thức, là tư lợi, là quyền chức, là tiền bạc. Tất cả và tất cả, nó chỉ là đấu tranh trong thế giới của con người. Cho nên, những điều đó nó trở thành là những vấn nạn và sự nghiệt ngã đó. Nó vẫn tranh đấu tiếp tục thời điểm này và thời điểm kia ở quốc gia này đến quốc gia khác. Từ đó, nó tiếp tục và tiếp tục không ngừng lại những sự gian ác. Khi các con không đi trong công chính, các con không nhận ra lẽ phải sự thật, thì con đường của các con vẫn là một con đường mở cho sự dữ. Nó tìm đủ mọi cách để đánh phá ở nơi thân phận yếu đuối mỏng giòn của con người. Cho nên, nó dùng đủ mọi cách cho các con mê hoặc ở trong thế giới của trần gian, dùng đủ mọi điểm chính để các con hoàn toàn từ chối, để các con cứ chọn lựa từ quyền cá nhân, từ ở nơi mỗi một bản ngã, từ nơi lợi tức, từ nơi những điều tư lợi, từ nơi bản ngã vốn có, ở nơi sự tham lam ích kỷ, ở nơi sự gian ác, ở nơi tội lỗi, ở nơi cái chết và tội luôn có để lấn lướt các con biết bao thế hệ. Từ đó cứ tiếp tục và tiếp tục. Điều gì để dẫn các con và đưa các con trở về? Cứ tiếp tục tranh đấu, không có bình an, không có hạnh phúc và không có một nơi gợi thác. Cho nên điều đó cứ tiếp tục thế hệ này đến thế hệ khác. Những việc đó mà các con đối diện, nhưng những việc lành thánh, công chính vẫn vững vàng, vẫn còn và tồn tại qua giáo hội. Tiếp tục được nhắc nhở qua những lời của cha, vẫn tiếp tục đi tìm mỗi một linh hồn một. Lời đó vẫn tiếp tục vang vọng. Tất cả những gì từ Thiên Chúa không giống như loài người, không giống như những điều mà loài người ưa chuộng và họ chưa tin. Cho nên họ chưa hiểu được tình yêu, họ chưa hiểu được chân lý, họ chưa hiểu được sự thật, họ vẫn bị trong một tình trạng lầm lẫn, tiếp tục đón nhận những điều mà họ hoàn toàn không hiểu. Cho nên đã đi vào một thời điểm của thần bục, một thời điểm của những điều bất chánh, thời điểm của tham lam ích kỷ, khát vọng, với dục vọng của con người. Nó lấn lướt và hoàn toàn khống chế, không còn nhận ra điều gì từ nơi sự thật. Điều gì làm cho con người hy vọng, hạnh phúc và bình an? Đã đến giờ, và mọi việc đều không thuộc về sự thật và công chính, nó vẫn vĩnh viễn và mãi mãi tồn tại. Không có cách gì và không ai có thể dẹp bỏ được sự thật và sự công chính đó. Bởi vì Đức Giê-xu vẫn chờ đợi, Đức Giê-xu vẫn im lặng để chờ đợi con người trở về bằng trái tim thật sự. Bởi vì những gì Thiên Chúa mong muốn là ở nơi trái tim, ở nơi cõi lòng thâm sâu của con người, là nơi ý chí thật sự để tìm lại những sự lành thánh, quyết định đi trong công chính, lẽ phải và sự thật, để hiểu được tình yêu, để cảm nghiệm được tình yêu. Nơi đó mới là nơi hòa bình thật sự mà Đức Chúa Giêsu mong muốn trên mỗi một người, mỗi một gia đình, mỗi một tập thể, mỗi một vai trò và mỗi một tầng lớp trong xã hội. Cho nên có tất cả nhiều điều mà con người vẫn chưa có thể nhận ra và vẫn chưa có thể nhìn thấy được. Tất cả những kỳ công vốn có do Thiên Chúa ban cũng đã đến giờ để được lập lại với tất cả những điều vốn có trong lịch sử, để đi vào trình tụ khi Đức Giêsu bắt đầu đến với thế giới lần đầu tiên, tiếp tục với tất cả những lịch trình đó, được nhắc nhở qua cái chết, nhắc nhở con người biết yêu thương, nhắc nhở tất cả những điều mà Đức Giêsu vốn đã chịu đựng và mang đi tội lỗi để giải thoát con người trong bóng tối. Và vinh quang đó vốn có và đã có, và chờ đợi con người trong thế giới của trần gian. Những điều này cha muốn để cho các con được gặp gỡ, để các con được nhìn thấy, để các con được đón nhận. Đó là một chân lý vốn có và đã có, chờ đợi tất cả mọi một người các con, mọi một giới, mọi một vai trò để hiểu ý nghĩa mà cha mời gọi trở về, để được đón nhận những sự lành thánh vốn có qua giáo lý được đặt để và qua cái chết, để chịu trách nhiệm tất cả cho các con, từ thể xác cho đến linh hồn. Thể xác còn sống trong hạnh phúc, bình an và niềm vui khi trở về được đến một nơi vĩnh cửu của thiên quốc muôn đời. Cho nên tất cả những điều đó ngày hôm nay các con càng rõ để hiểu ý nghĩa của giáo lý, hiểu ý nghĩa của phúc âm, hiểu ý nghĩa của tin mừng. Tuy đã được viết, nhưng hôm nay sống động qua những ngôn sứ, những tiên tri vẫn tiếp tục loan báo. Tiếp tục loan báo cho con người trở về và tiếp tục chỉ dạy những cách thức gần gũi để chuẩn bị cho những ngày còn lại cuối thế kỷ. Những điều cần biết, các con cần phải biết. Những điều cần xảy ra, các con cần đón nhận và chứng nhận với tất cả những điều cần xảy ra là bởi vì sự quyết định ở nơi con người. Cha luôn ban cho các con và luôn để cho các con cơ hội để gặp gỡ. Bởi vì những điều cần có là đức tin của con người, là lòng tin của con người. Khi các con nhận ra và tìm đến, thì các con sẽ thấy được những điều tốt đẹp mà cha luôn ban, không phải riêng cho cá nhân, mà tất cả mọi người trong thế giới. Nhưng mọi người có quyền chọn lựa, nhận những điều tốt đẹp đó, nhận ơn cứu độ đó, nhận những ân sủng đó hay không, thì tùy theo mỗi một cá nhân. Cho nên ngày hôm nay là một thế giới mà các con nhìn thấy, biết bao điều đang đến và đã xảy ra. Các con có thể phân biệt được giữa điều đúng và sai, giữa điều thiện và ác, giữa những điều mà con người giam cầm và tự chọn, và giữa những điều của Thiên Chúa. Những gì của Thiên Chúa là điều khác biệt và cao hơn những điều mà các con đang nhìn với một cặp mắt. Cha chỉ muốn yêu thương và tha thứ. Cha chỉ muốn đoàn kết và nhẫn nại để các con quảng đại từ ở nơi đời sống cá nhân, gia đình, tập thể và tiếp tục loan truyền khắp nơi qua sự bác ái và qua sự hy sinh. Còn rất nhiều điều nhắc nhở để các con có thể nghe qua các vị thánh khẳng định đức tin, đức cậy và đức mến. Các con được suy niệm sâu với tất cả những điều vốn được học và được biết, cộng thêm với sự hiện diện mà cha đã ban và tỏ hiện cho thế giới ngày nay qua những điều ân sủng và hồng ân. Được đến gần với một đấng Thiên Chúa mà các con vốn lãng quên, để đến gần với một ngôi vị mà các con cần để nói và có thể tỏ hiện với những điều cần để thưa và thống hối ăn năn. Còn có một ý nghĩa mà cha sẵn ban ở trong thiêng liêng vốn có và đang hiện hữu mà các con chưa gặp và chưa tìm gặp, để có thể tìm hiểu được ý nghĩa sâu đậm để cứu các con trong thế hệ ngày nay và cứu cả linh hồn của các con vào những ngày cuối cùng của cuộc đời. Có biết bao điều các con không thể phủ nhận được điều đó. Cho nên ngày hôm nay, những gì được nghe và được đón nhận, ngày cũng đã đến và mọi việc như đang rên xiết. Thế hệ hôm nay như đang băng hoại bởi tất cả những sự tham lam ích kỷ, với những sự ngoan cố của con người, với những bất chánh và với những bề ngoài trong sự gian ác. Con người đã hoàn toàn đi sai giáo lý của cha, tiếp tục tranh giành, tiếp tục dùng tất cả mọi cách do con người và con người đang sát hại lẫn nhau. Mỗi một quốc gia, mỗi một vai trò đều dành tất cả những điều hiện thực ở trong thực tế là những điều ở nơi con người, không để cho những sự thật và không để cho những điều tốt đẹp đó đến với những người họ đang cần và đang gặp. Thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm. Cho nên có rất nhiều điều mà ngày hôm nay các con đang đón nhận hậu quả của nó. Tất cả những điều này khi con người trong sự gian ác, họ tìm đủ mọi cách để có thể sát hại, nhưng không có cách nào để cứu vãn tình hình, dẫu họ hỏi han. Cho nên đây là một cơ hội để cho các con nhận thấy được quyền năng của cha và thấy được vinh quang của cha, tỏ cho thế giới của trần gian. Không ai là một người không dùng đôi mắt để thấy. Không ai không thể để đôi tai và không hiểu những việc đã đến và đang đến. Cho nên mọi việc cần đến, nó nhất định sẽ đến. Mọi việc mà các con cần thấy và cần biết, nhất định sẽ tỏ hiện cho thế giới của trần gian. Đó là những điều mà hôm nay cha để cho tất cả mọi người con cái của cha. Qua những cuộc thử thách này, qua những điều thật sự đến với một thời điểm cuối cùng, các con cũng phải gian nan, vô cùng đau khổ và chết chóc. Các con thương mến của cha, lời mời gọi đã biết bao nhiêu năm tháng và tất cả những gì được thực hiện vào những ngày gần nhất cũng vẫn còn nhắc nhở cho các con. Nhưng vẫn còn rất đông và rất đông, vẫn sống trong một đời sống cương quyết, đi trên con đường gian ác. Họ nghĩ rằng họ sẽ là một đấng chủ quyền. Họ nghĩ rằng họ có thể làm được những gì ở nơi con người yếu hèn và tội lỗi. Đó là một điều lầm lẫn cho thế giới, là một điều lầm lẫn cho những người có chức quyền, mang thân phận của con người, tách trời và không nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là một giá phải trả. Bởi vì họ đã quyết định không đi trên một con đường, không đón nhận Thiên Chúa và tách trời với một giáo lý yêu thương. Họ phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mà họ đã làm và đang làm. Cho nên, hỡi những người công chính, tất cả các con sẽ được thưởng và sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời. Nhưng nằm trong thời đại ngày hôm nay, nằm trong giai đoạn này, các con hãy chấp nhận. Bởi vì cha qua các con, cha dùng các con và cha mong muốn các con hãy tiếp tục hy sinh cho đến giọt máu cuối cùng. Cha muốn các con hãy tiếp tục nhân chứng và thực hành với những điều được biết và được nghe ở trong giáo lý, ở trong những sự mời gọi và chứng nhân cho Thiên Chúa qua ơn cứu độ, chứng nhân cho tình yêu và chứng nhân cho Thiên Chúa qua sự chữa lành và gần gũi. Nhưng các con sẽ bị hại, các con sẽ bị quân thù. Và khi chúng nó đụng vào các con, thì chúng nó sẽ bị sát hại, bởi vì lưỡi gươm của sự công bằng lẽ phải mà cha qua các con để đến với thế giới con người. Các con hãy yên tâm, tất cả những gì mà cha sắp đặt trong một chương trình, người nào cần hy sinh thì phải hy sinh, bởi vì sự hy sinh đó là điều cuối cùng mà các con sẽ đạt được, đến một nơi vĩnh cửu mà Cha dọn sẵn cho những người xứng đáng, là những người công chính, là những người chứng nhân cho tin mừng, là những người thật sự sống cho Đức Giêsu Kitô cho đến giây phút cuối cùng. Còn những người gian ác, cũng vì các con sẽ giúp cho họ đổi thay và giúp cho họ giờ cuối cùng được trở về, giúp cho họ được đứng dậy với ý nghĩa của sáu lạy rất phong phú mà Cha ban cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, mỗi một người bé nhỏ, dẫu người chưa biết hoặc chưa hiểu. Nhưng khi họ làm và thực hiện với tất cả tâm tình, thì điều đó đã được tha thứ và được cứu giúp vào những ngày còn lại của biến cố, những ngày còn lại mà các con phải thực sự thực hiện với tất cả những gì vốn được đem đến cho thế giới trần gian. Đó, các con không thể qua khỏi ngày thanh lọc, ngày mà mỗi một người không thể qua khỏi những gian nan đau khổ của cuộc đời, ngày mà mọi sự được tiêu diệt và dẹp trọn với những sự gian ác, tội lỗi. Người công chính sẽ ra đi, và người sống trong tội lỗi cũng sẽ ra đi. Và người được ở lại chỉ là một số rất ít trong thế giới của trần gian. Nhưng các con hãy nhớ, bởi vì việc của Thiên Chúa đã làm thì đều có chương trình đặt để. Mọi sự đó sẽ đem lại cho một thế giới mới bình an, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp mà Cha đã khao khát từ bao giờ. Vinh quang của Cha sẽ đem đến cho tất cả mọi người, không ai mà không phụ phục, không ai không bái gối và không ai không cúi đầu trước một đấng Thiên Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến với mỗi một cá nhân, với mỗi một gia đình, với mỗi một tập thể và toàn cả thế giới. Đây là những điều mà Cha nhắn gửi cho các con. Cha đang khóc thương cho những người ngoan cố, khóc thương cho những tâm hồn non dại. Cha đang khóc thương cho những người vẫn tiếp tục biết nhưng họ không trở về, bởi vì những điều họ giữ lấy là chức quyền, là tham lam, là ích kỷ. Họ vẫn giữ lấy con đường mà họ đã bị khuyến dụ bởi thần dữ mà họ không thể trở về. Tất cả những điều mà Cha ban đều có lý do và cho họ cơ hội. Những điều quyết định cuối cùng là ở nơi mỗi một người các con. Quyền quyết định cuối cùng là ở nơi mỗi một tâm hồn, bằng những hành động mà các con trở về với một đời sống đức tin, trở về với sự lành thánh, trở về với sự tốt đẹp mà Cha đã ban và đang ban, để được trở về hiệp nhất trong tình yêu thương và cùng đoàn kết, để được đón vào ánh sáng của thiên quốc mà Cha đã dọn sẵn cho linh hồn, cũng như những người về với một thế giới mới mà Cha chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các con. Giờ cũng đã đến, không còn những giây phút ngần ngại và không còn thời gian để tin hay không tin, mà các con hãy nhìn thấy những sự việc hàng ngày càng đến, các con sẽ thấy sự sợ hãi và hỗn loạn của nó. Nếu các con không giữ vững lập trường trong một niềm tin thì các con sẽ hoảng sợ, không còn một nơi gửi thác. Đó là điều mà ngày hôm nay Cha muốn cho các con hãy mạnh mẽ và đừng sợ hãi, bởi vì Cha đã đến và Cha đang loan tin để các con được đón nhận tất cả những điều vốn ban qua sự huyền nhiệm mà Cha đã xuất hiện cho các con được nhìn thấy từ đôi mắt đức tin và từ đôi mắt của thân thể con người, để nhận ra đó là sự thật mà Cha đang ban cho các con trong một thời điểm của hồng ân và ân sủng. Hãy sớm trở về, đừng để quá trễ, ngày kết thúc nó sẽ đến với các con rất nhanh. Hôm nay Cha chỉ nói điều này. Mong tất cả những người có vai trò trong hàng lãnh đạo, mong tất cả những người có một trái tim sống và chứng minh cho đức tin, mong tất cả những người có bổn phận trách nhiệm đem đến cho những người anh em trở về, mong những người công chính hãy tiếp tục một đời sống mà các con đang đi, đã đi, để được đón nhận những sự phong phú tốt đẹp mà Cha đổ xuống cho những người con cái đang chứng minh cho sự thật và chứng minh cho những ơn lành, chứng minh cho một thời điểm ân sủng và hồng ân. mà cha đem các con trở về và đến gần với cha. Và cũng để cho một thế giới gian ác tội lỗi sẽ tự quyết định với những điều mà nó đang sống trong gian ác, thì sự gian ác đó sẽ tiêu diệt nó. Tiêu diệt từ linh hồn và thể xác. Tùy nơi mỗi một cá nhân, tùy theo với tất cả những việc mà các con tự chọn lấy cho chính mình. Hôm nay cha chỉ nói đến đây. Hy vọng các con nghe và thấu hiểu được. Đây không phải là điều làm cho các con bị đe dọa hay lo sợ. Cũng đã đến giờ mà lời của cha sẽ đến một cách mạnh mẽ để cho các con quyết định trở về trong ân sủng. Sự gặp gỡ để các con cùng nhau hiệp nhất trong tâm tình và được sự can thiệp che chở của mẹ Maria với đạo binh và đoàn quân mà các con cần sự giúp đỡ của các triều thần thánh thiên quốc. Hôm nay cha chỉ nói đến đây. Bình an của cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Đừng lo lắng. Hãy luôn để một tinh thần bình tĩnh. Với một đời sống cầu nguyện, tìm đến với một nơi chốn mà cha đang hiện diện để chờ đợi và đón chào các con là thánh thể. Là một nơi mà các con có thể yên tĩnh để bình tâm nhận diện với tất cả những điều đang đến và đã đến mà các con đang gặp. Hãy phó thác và trông cậy. Hãy nhận ra bước đường mà cha đang hướng dẫn cho các con. Các con hãy lắng nghe lời mẹ và sự hướng dẫn. Để các con hiểu được ý nghĩa, khi các con được gần gũi, mỗi một khi các con cúi đầu phụ phục với những ý nghĩa đã đem đến, đó là sự trả lời cho những điều mà các con được đón nhận, cho sự trợ giúp và những ngày biến cố và những ngày còn lại của cuối thế kỷ. Chào các con, thương các con thật nhiều. Lucia. Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Con không biết rằng ngày hôm nay con được đến đây và đón biết bao nhiêu điều mà chúng con không thể nghĩ ra và cũng không hề biết. Hôm nay được nhận ra một cách rõ ràng sự nhắn gửi mà cha dành riêng cho những người anh chị em trong vai trò phục vụ. Ngay trong đó cũng dành chung cho những người mang chức vụ loan truyền lời của cha cho thế giới. Cũng đã đến giờ đứng dậy, cũng đã đến giờ mà chúng con không thể từ chối được. Đôi mắt bình thường và tầm thường của chúng con đã được diện kiến và được chiêm ngưỡng thánh thể của cha. Cũng đã được nhìn thấy những ánh sáng vô cùng vĩ đại đã tuôn xuống ở những nơi chốn mà cha đổ ơn lành qua sự mặc khải. Cho nên điều này cũng là điều phải cần lưu ý và cần để cho mỗi một người chúng con nhận thức và ý thức. Chọn con đường mình đang đi sẽ đi. Xin thánh ý cha dẫn dắt và xin giúp chúng con trở về trong sự hiệp nhất. Cùng nhau. Và đừng coi thường tất cả những gì mà chúng con đang làm và phục vụ. Và cũng đừng bao giờ coi thường những điều đã được biết và đã biết. Chúng con nhất định phải tôn trọng những điều được nhắn gửi vào những ngày còn lại cuối thế kỷ, giúp cho linh hồn của chúng con, giúp cho thể xác và giúp cho đời sống đức tin, để chúng con cùng nhau hiệp nhất qua sự can thiệp của mẹ và sự mặc khải mà mẹ tỏ hiện cho thế giới trong ý nghĩa của sáu lạy mà chúng con được đón nhận và đã thực hành những ngày vừa qua. Xin cho mọi người chấp nhận, tiếp tục tiếp tay cùng nhau phụ phục và trở về, chuẩn bị cho những điều mà Chúa sắp đặt cho loài người của chúng con qua sự giúp đỡ và sự can thiệp của mẹ. Một lần nữa, trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, Lucia kết thúc bài này là đúng 2 giờ 51 phút ngày thứ Hai, tháng 10, ngày 12, 2015, tại Thánh đường Thánh Lawrence mà Lucia cùng MN đã được đón nhận thông điệp của Chúa vừa xong. Và cũng đúng giờ lòng thương xót. Chúng con xin được đọc lòng thương xót tại nơi đây. Thay thế cho thế giới, thay thế cho những người sống trong tội, thay thế cho gia đình của chúng con, thay thế cho những người anh chị em đang đi làm, nhất là những người chúng con đang âm thầm phục vụ những tháng ngày vừa qua. Cho con thay thế họ với một lòng thiết tha dâng lên Chúa với chuỗi thương xót. Và sau chuỗi lòng thương xót, chúng con sẽ đến bên mẹ để xin đón nhận những lời của mẹ vào buổi chiều ngày hôm nay. Cũng là mỗi một thứ hai con hay đến để được đón nhận lời của Chúa và lời của mẹ nhắn gửi chung cho thế giới và nhắn gửi riêng cho mỗi một cá nhân trong vai trò phục vụ của chúng con. Một lần nữa, trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con xin cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn mẹ. Kết thúc là đúng 2 giờ 52 phút tại giáo đường Thánh Lawrence, trước cửa của nhà tạm mà chúng con đang quỳ để đón nghe lời của Chúa chỉ dạy và mặc khải cho thế giới ngày nay. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em của chúng con, những người đón nhận lắng nghe trong tâm tình cảm tạ, tri ân và chúc tụng Thiên Chúa. Amen. 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 Đây là thông điệp của Thiên Chúa cho chị Lucia. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria ban tràn đầy hồng ân cho quý ông bà và các anh chị em. Kim Trần xin kính chào quý ông bà và các anh chị em.